trước khi giảng mà tất cả quý Phật tử cùng chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Được gặp tất cả quý Phật tử theo lời mời của Hòa Thượng thì chúng tôi có một buổi nói chuyện, nhưng mà nghĩ rằng quý Phật tử ở đây đang thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên buổi nói chuyện của chúng tôi cũng nói về kinh Pháp Hoa. Biết rằng quý vị cũng có nghe giảng kinh Pháp Hoa nhiều, người tôi muốn điểm thêm một vài nét cần yếu để cho quý vị nhớ và hiểu rõ ràng hơn chút nữa. Và đây là chúng tôi điểm vài nét trong bộ kinh Pháp Hoa, chứ không phải giảng từng phẩm. Bởi vì khi chúng tôi có duyên đi ra nước ngoài thì những nơi mời chúng tôi giảng về Phật giáo Việt Nam thì khi đó chúng tôi đều đề cập tới hai cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Đặc điểm thứ nhất là Phật giáo Việt Nam chúng ta quý trọng kinh Pháp Hoa, cho nên chùa nào cũng có tổ chức tụng kinh Pháp Hoa. Chẳng những chư tăng chư ni trì tụng mà kể cả Phật tử cũng trì tụng kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đối với kinh Pháp Hoa, người Phật tử Việt Nam rất là quý trọng. Đó là một cái đề tài tôi nêu lên và giảng cho những người Phật tử khi ra nước ngoài. Còn cái điểm thứ hai nữa là ở Việt Nam chúng ta tôn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm rất là quý kính, cho nên chùa nào chẳng những thờ Ngài ở trong chùa mà còn thờ Lộ Thiên. Nên nhiều chùa Việt Nam đều có thờ Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên. Đó là hai cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam. Ở bên kia chúng tôi khai thác đầy đủ, nhưng ở đây riêng về cái trì kinh Pháp Hoa, nó là một đặc điểm của Phật giáo Việt Nam, thì chắc rằng quý vị trì đọc chắc quý vị cũng hiểu phần nào về cái đặc điểm này. Nhưng bây giờ tôi nói thêm thì cho quý vị thấy cái tinh thần kinh Pháp Hoa rất là thiết yếu trên đường tu của Phật giáo Việt Nam nói chung, của tăng ni và Phật tử Việt Nam nói riêng. Đó là tôi giải thích từ từ. Như bây giờ tất cả quý Phật tử thường tụng kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ cái tên kinh Pháp Hoa là sao chưa? Nếu chúng ta đọc cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, còn nếu đọc gọn tắt lại thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải không? Hay là nói theo chữ Hán là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Như vậy thì khi mình trì cái bộ kinh này, mình tụng bộ kinh này, thì tự nhiên mình phải hiểu được cái nghĩa trọng tâm của kinh. Mà nghĩa trọng tâm của kinh nó nằm ở cái tên. Cái tên đó, tên kinh là tóm yếu cái nghĩa trọng tâm rồi. Như vậy thì quý vị nếu có ai hỏi thế nào là diệu pháp liên hoa, quý vị cách nghĩa sao? Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý vị nắm cho vững. Chúng ta phải khi làm một việc gì, chúng ta phải ý thức rõ rệt việc làm của mình, rồi mình mới thấy cái cao, cái quý của việc làm. Còn nếu mà mình chưa có nắm vững thì nói rằng người Việt Nam quý trọng Kinh Pháp Hoa, thì hỏi quý trọng, tại sao chúng ta quý trọng? Thì quý vị trả lời sao? Tại vì trong kinh giải tụng thì có phước nhiều, phải không? Tại có phước nhiều nên quý trọng, thì cái đó chưa đúng cái nghĩa, chưa đúng cái tinh thần Kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi nói cái tên kinh cho quý vị thấy. Kinh thì quý vị đã nghe nhiều rồi, bây giờ tôi chỉ nói bốn chữ diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là cái pháp màu nhiệm. Hồi xưa giảng cái bài kinh này, Ngài Trí Khải Đại Sư chỉ có một chữ diệu không mà Ngài giảng một tuần lễ. Mà nếu giảng nhiều quá chắc quý vị nghe rồi quên hết. Nên ở đây tôi chỉ nói đơn giản thôi. Chữ diệu cái nghĩa nó rất là màu nhiệm. Pháp tức là cái giáo pháp màu nhiệm, hay là cái phương pháp màu nhiệm. Liên qua là ví dụ như hoa sen. Cái phương pháp màu nhiệm hay là cái giáo pháp màu nhiệm đó là gì? Thì chắc khi mà tụng tới cái phẩm phương tiện, quý vị thấy tất cả chư Phật ra đời là vì cái gì? Chắc quý vị thuộc lòng, vì đại sự nhân duyên, phải không? Mà đại sự nhân duyên đó là cái gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Hay là nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy thì nói Phật tri kiến thì chắc quý vị cũng đó là cái thấy biết Phật. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng tường tận về cái ý nghĩa diệu pháp. Diệu pháp tức là cái tri kiến Phật chứ không gì lạ hết. Cái diệu pháp của bộ Kinh Pháp Hoa tức là tri kiến Phật. Mà quý vị biết tri kiến Phật là cái gì không? Tức là tri là biết, kiến là thấy, hay nói cách khác là cái thấy biết Phật. Thấy biết Phật là thấy biết của Phật hay là thấy biết của mình? Nếu thấy biết của Phật thì mình không có phần nào trong đó hết. Như giờ tôi nói rõ, mình phải hiểu tường tận rằng tri kiến Phật tức là cái thấy biết giác ngộ. Vì Phật là giác ngộ. Như vậy thì nói khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến thì tức là trọng tâm Kinh Pháp Hoa Phật muốn vạch bài chỉ thẳng cho tất cả Phật tử chúng ta thấy biết được cái tri kiến giác ngộ của chính mình. Đó, cái tri kiến giác ngộ của chính mình. Mà cái tri kiến giác ngộ của chính mình đó nó từ ở đâu mà có? Quý vị nhớ ngay nơi thân chúng ta là cái thân ô uế hay là cái thân thanh tịnh? Nếu nói theo đạo lý chắc quý vị phải chấp nhận nó không phải là thanh tịnh rồi, phải không? Như vậy thì trong cái thân không thanh tịnh này vẫn có cái thấy biết giác ngộ là cái thanh tịnh. Giống như là trong cái chỗ nhơ nhớt bùng lầy mà có hoa sen mọc, À, như vậy thì trong cái thân nhơ nhớp bất tịnh lại có cái thấy biết giác ngộ thanh tịnh, giống như là trong dũng bùn lầy có hoa sen mập. Như vậy thì hoa sen mập có thể nó mập ở trên những cái sân gạch hay là sân xi măng hay là trên những tảng đá không, mà luôn luôn nó mập ở trong dưỡng bùn. Như vậy thì cái diệu pháp, tức là cái thấy biết giác ngộ, nó nằm sẵn ở trong cái thân nhơ nhớp này, giống như hoa sen nó mọc từ ở cái dưỡng bùn. Như vậy ai có thân này đều là có cái thấy biết giác ngộ, cho nên gọi là tri kiến Phật. Đó là chúng tôi nói về phần bản thân. Còn nói về phần ngoại cảnh bên ngoài thì trong nhà Phật luôn luôn dạy rằng thế gian bị nhiễm ô bởi vì cái ngũ dục. Ngũ dục là cái chỗ nhiễm ô khiến cho chúng sinh không được thanh tịnh. Như vậy thì cái ngũ dục nói theo nghĩa nhà Phật thì nó là cái vũng bùn ngũ dục. Từ ngục dũng bùn ngũ dục đó mà nảy xuất ra được cái trí huệ sáng suốt của chư Phật, gọi đó là tri kiến Phật hay là thấy biết giác ngộ. Như vậy thì cả hai mặt ở trong cái dũng bùn thế gian, ngay trong dũng bùn thế gian mà có cái thấy biết giác ngộ, chứ không phải rời xa thế gian mà thấy có thấy biết giác ngộ. Tôi nhớ trong kinh Pháp Bảo Đà, Lục Tổ có nói một câu: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. À, như vậy thì Phật pháp ngay ở trong thế gian, chứ không phải rời thế gian mà có sự giác ngộ. Thì như vậy quý vị thấy cái thấy biết giác ngộ ở hai mặt, một là ở bản thân mình, từ cái thân nhớp nhúa đã có cái trí huệ sáng suốt giác ngộ thanh tịnh, hoặc là từ trong cái dũng bùn dục lạc của thế gian mà có cái giác ngộ sáng suốt thanh tịnh, thì đó là cái diệu pháp. Diệu pháp là cái biết, cái thấy giác ngộ ngay ở trong con người nhơ nhớp bất tịnh, ngay trong thế gian là một dũng bùn của ngũ dục mà vẫn có cái giác ngộ trong đó. Bởi vậy cho nên ví dụ như hoa sen, phải không? Như vậy thì quý vị hiểu được cái tên đó thì quý vị mới thấy cái thâm trầm cao siêu của kinh Pháp Hoa. Như vậy thì cái tên kinh tôi kể ra cho quý vị thấy rồi. Bây giờ tới cái phẩm mà thường thường tất cả chúng ta ai tụng kinh Pháp Hoa cũng đều dễ nhớ nhất là phẩm phương tiện, tức là phẩm thứ hai, phải không? Phẩm phương tiện. Thì trong phẩm phương tiện, Đức Phật đã nói rõ rằng tất cả chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên là cái gì? Là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. À, như vậy khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy bởi vì tất cả chúng ta ai ai cũng có cái thấy biết Phật sẵn, hay là cái thấy biết giác ngộ sẵn, nhưng mà giờ nó bị ẩn, bị giấu kín ở trong cái con người này. Chúng ta có mà không biết. Vì vậy mà chư Phật ra đời để làm gì? Để dập ra. Dập tức là khai, khai tức là mở cửa, dập bài ra cho chúng ta, rồi thị là chỉ cho chúng ta thấy. Khai rồi thấy, thấy cái gì? Thấy cái tri kiến Phật của mình. Như vậy thì khi thấy được cái tri kiến Phật của mình, đó là lạc ngộ. Mà biết được cái tri kiến Phật của mình rồi, ráng tu để sống được cái tri kiến Phật đó là nhập. Như vậy thì tất cả chư Phật ra đời mục đích không ngoài cái việc chỉ bài cho mọi người nhận ra nơi mình có cái thấy biết giác ngộ, là thấy biết Phật đó, rồi để mình sống được với cái đó và rồi mình được thành Phật. Đó là cái trọng tâm mà tất cả chư Phật đều nhắm vào cái điểm đó. À, như vậy thì cái thấy biết Phật, tức là cái thấy biết giác ngộ, cái thấy biết giác ngộ đó theo trong Kinh Pháp Hoa thì nói rằng tất cả chư Phật cái thấy biết như nhau, cho nên cái thấy biết đó chỉ có Phật với Phật mới là thông cảm, còn khác đi là khó mà biết được. Bây giờ ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, biết rõ cái thấy biết Phật là thế nào. Nơi quý vị có cái thấy biết Phật không? Có không? Không dám nói có, thầy sợ, bởi vì mình Phật phu mà nói mình có cái thấy biết Phật hay là cái thấy biết giác ngộ thì e rằng mình phạm cái lỗi là tự cao ngạo mạn. Nhưng mà sự thật nơi chúng ta ai ai cũng có cái thấy biết giác ngộ, tức là cái thấy biết Phật hết, mà tại vì chúng ta không có nhìn theo cái đó mà chúng ta nhìn theo cái khác. Như bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, ngay nơi thân này với cái nhìn của Phật phu thì nói thân này là thiệt hay giả? Thiệt rồi. Đó là cái thấy biết của ai? Của chúng sanh, thấy không? Bây giờ ngay nơi thân này Phật thấy nó là thiệt hay giả? Thấy thiệt hay giả? Phật thấy thiệt, nó là giả, nó là giả. Thì chúng sinh thấy thiệt, Phật thấy nó giả. Bây giờ nếu tất cả quý vị nhìn thân này thấy nó giả thì cái thấy nó giống Phật chưa? Nếu thấy nó thiệt, đó là thấy mê lầm của chúng sinh, phải không? Còn thấy nó giả thì đó là thấy nha cái giác ngộ của Phật, phải không? Thì như vậy quý vị có quyền thấy thân này giả không? Hay chỉ có Phật mới có quyền thấy? Mình có quyền thấy không? Mình cũng có quyền thấy như vậy, phải không? Mà tại mình không chịu thấy, mình cứ thấy nó thiệt không à, rồi cái mình khổ. Thì do đó cho nên Phật nói đó là cái thấy biết chúng sinh. Mà thấy biết chúng sinh là thấy biết mê, phải không? Còn thấy biết của Phật là thấy biết giác. Bây giờ quý vị xét kỹ, nếu cái thân này nó thiệt á thì nó phải còn lâu dài, nó phải không thay đổi. Cái gì thiệt thì không thay đổi, cái gì thiệt thì phải lâu dài, phải không? Mà thân mình có thay đổi không? Thân mình có lâu dài không? Thì như vậy hai cái yếu tố đó nó là chứng minh rằng thân này không thiệt. Không thiệt mà mình thấy thiệt, đó là thấy sai sự thật, phải không? Sai sự thật tức là mê lầm. Còn không thiệt mà thấy nó không thiệt là thấy đúng sự thật. Mà thấy đúng sự thật đó là giác, đâu có mê nữa, phải không? Như vậy thì mọi người chúng ta nếu nhìn đúng lẽ thật thì đó là cái thấy biết giác ngộ. Nhìn đúng sai sự thật đó là cái thấy biết sai lầm. Mà nếu thấy biết sai lầm đó là mê, mê là chúng sanh. Còn thấy đúng sự thật đó là giác ngộ, thì giác ngộ tức là Phật. Thì như vậy quý vị thấy tất cả chúng ta ai ai cũng có cái thấy giác ngộ đó, nhưng vì chúng ta không chịu thấy đúng như vậy mà cứ thấy theo cái mê lầm, cho nên mới làm chúng sinh. Giờ nếu mà thấy đúng như vậy thì tức là cái thấy Phật, Đó là tôi nói một chỗ nhỏ xíu thôi, để quý vị thấy tất cả chúng ta đều có quyền, đều có cái thấy giác ngộ. Bởi chúng ta có cái thấy giác ngộ đó, cho nên chúng ta đủ tư cách để thành người giác ngộ, chứ không phải chúng ta cứ làm chúng sinh hoài, không phải làm kẻ mê làm mãi. Như vậy thì từ cái thân này tôi nói theo cái giáo lý nhà Phật cho quý vị thấy, Đức Phật thấy thân này là thường hay vô thường? Phật thấy nó vô thường. Còn mình thấy sao? Mình thấy nó thường. Mình sống lâu, mình sống trăm tuổi là phải không? Còn Phật thấy nó vô thường, thấy mạng sống bao lâu? Hơi thở. Phật thấy mạng sống chỉ có hơi thở, mình nhớ mạng sống có mấy mươi năm. Thì hai cái thấy nó khác nhau. Bây giờ thấy mạng sống trong hơi thở là đúng, hay là thấy mạng sống mấy mươi năm là đúng? Thì nếu mà chúng ta nghĩ mình sống tới 70-80 tuổi mới chết, tức là 70-80 năm, nhưng mà lỡ có một cái tai nạn thì xảy ra cái chết liền, thì lúc đó có bảo đảm cái thấy của mình đúng không? Còn Phật nói mạng người trong hơi thở, thì bất cứ trường hợp nào trước khi chết cũng thở khì ra cái rồi chết luôn, phải không? Thở khì ra không ít rồi chết luôn. Thì như vậy dù bao nhiêu tuổi không biết, miễn thở ra mà không hít vào thì chết. Cái đó là lẽ thật, ở trường hợp nào cũng đúng hết, phải không? Còn mình nói mấy mươi năm đó, chưa chắc đã đúng à. Thì cái nói của mình nói phỏng chứ không có đúng lẽ thật, còn cái nói cái thấy của Phật đúng lẽ thật. Bởi vậy cho nên khi nhìn thấy con người nghĩ sống lâu, nghĩ sống nhiều tuổi vân vân, đó là nghĩ cái nghĩ của phàm phu. Còn nếu thấy con người biết rằng cái mạng sống trong hơi thở thì đó là cái thấy của người giác ngộ. Mà nếu được mạng sống mình thấy trong hơi thở thì thưa quý vị, mình có tham không? Mình có sân không? Bởi vì đâu có lâu mà dành cho nhiều, đâu có lâu mà ngồi đó hơn thua, phải không? Còn gì mình nghĩ sống dai, sống lâu, cho nên muốn gom góp được thiệt nhiều, đó là tham. Ai động tới nổi giận, đó là sân, vì mình nghĩ mình là lâu dài. Còn nếu nghĩ mạng người trong hơi thở, thì có thì giờ đâu mà tham, có thì giờ đâu mà sân. Thì như vậy hiểu mạng sống dài đó là mê lầm, không đúng sự thật. Từ mê lầm đó nhà Phật gọi là si, mà từ si cái có tham, từ tham có sân, phải không? Còn nếu biết mạng sống trong hơi thở thì đó là thấy đúng lẽ thật, đó là giác, không có si. Mà giác ngộ thì không có tham, không có sân. Như vậy thì quý vị thấy chỉ cần thấy đúng lẽ thật thì chúng ta dứt được tham sân si, còn thấy sai sự thật thì chúng ta tăng trưởng tham sân si. Như vậy thì tôi chỉ nói một vài nét nhỏ, quý vị thấy rõ cái thấy của chúng sinh và cái thấy của Phật. Hai cái thấy đó nơi con người mình đều có sẵn. Có sẵn không? Nếu mà nói rằng thấy thân này là sống dai thì đó cũng là cái thấy mê lầm của con người. Nhưng mà giờ nếu mình nghe Phật dạy thân này chỉ trong mạng sống trong hơi thở, mình nhận cái đó, hiểu cái đó, rồi mình thấy như vậy thì đó là thấy Phật rồi. Như vậy thì chúng ta thấy thân này là giả dối, chúng ta thấy thân này là vô thường, thì cái thấy đó là cái thấy giác ngộ, phải không? Mà cái thấy giác ngộ đó là thấy Phật chứ gì? Thì quý vị có cái đó không? Thấy được cái đó không? Có quyền thấy như vậy không? Có quyền. Thì như vậy thì quý vị có quyền làm Phật rồi, phải không? Có quyền thấy như Phật, tức là mình có quyền làm Phật, phải không? Chứ mình đâu có phải bị mê lầm suốt kiếp mãn. Đó. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa Phật dạy chúng ta thấy biết được đúng như cái giác ngộ của Phật. Vì vậy mà nói tri kiến Phật. Cho nên trong kinh nói rằng khi mà nói tới cái thấy biết Phật á, thì quý vị nhớ có 10 cái gọi là thập như thị đó. Thập như thị là nói chữ Hán, còn nói chữ Việt thì sao? 10 cái như vậy đó. Như vậy là như thế. Thập như thị là gì? Tướng như thị nè, tánh như thị nè, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bổ mạc như thị, là 10 cái như thị. 10 cái như thị tức là như thế. Bởi vì đối với con mắt của Phật, chẳng những một Đức Phật mà vô số chư Phật, cái nhìn đều không khác nhau. Nhìn cái gì không khác nhau? Nhìn cái tướng của sự vật không khác nhau. Nhìn cái tánh của sự vật không khác nhau. Nhìn cái thể, cái lực vân vân của sự vật, chư Phật đều thấy không khác nhau. Cho nên nói như thị. Như thị tức là như thế. Mình thấy như vậy, người khác cũng thấy như vậy. Ví dụ mình nhìn thấy cái miếng giấy màu đỏ thì tất cả người khác cũng nhìn thấy miếng giấy màu đỏ. Còn nếu có người nào mang kiến xanh, kiến trắng thì thấy sao? Nó khác một chút. Còn nếu không có mang kiến thì ai thấy cũng như ai. Nghĩa là đỏ thấy ra đỏ, vàng thấy ra vàng. Nếu con mắt mình không bệnh thì đều thấy như nhau hết. Thì chư Phật cũng vậy. Tất cả sự vật ở trên thế gian này, chư Phật thấy đúng như nhau, không có sai khác. Tướng như thế nào, thấy như thế ấy. Tánh như thế nào, đều thấy như thế ấy. Cho tới cái gốc ngọn thế nào, biết rõ đúng như vậy. Như vậy thì chư Phật thấy đúng như vậy thì gọi đó là cái thấy biết Phật. Bây giờ mình là cái thấy biết phàm phu, nhưng mà mình khai thác theo cái hướng Phật dạy để nhìn đúng như cái nhìn của Phật, thì như vậy mình có giống Phật không? Giống không? Phật thấy như thế nào mình thấy theo thế ấy, thì như vậy mình có giống Phật không? Như nãy giờ tôi nói, Phật thấy thân mình là giả, mình cũng nhận đúng thân mình là giả, thì cái thấy nó đúng như Phật không? Phật thấy thân là vô thường, mình cũng nhận đúng nó là vô thường, thì thấy nó có giống Phật không? Ngoài ra tất cả cái khác cũng như vậy. Nghĩa là chúng ta học Phật là để thấy, để biết đúng như cái gì Phật đã thấy, đã biết. Như vậy đó là chúng ta khai, chúng ta ngộ, hay là chúng ta nhập cái tri kiến Phật, tức là cái thấy biết Phật. Phật khai thị tức là mở bài chỉ dạy cho ta, để chúng ta ngộ được cái lý đó, nhập được lý đó, thì chúng ta đã giống Phật rồi, phải không? Như vậy là quý vị học kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa để cầu được cái gì? Cầu cái gì? Cầu được tai qua nạn khỏi, cầu cho có phước đức nhiều, phải không? Hay là cầu cái gì? Bởi vì kinh Pháp Hoa trong đó là Phật dạy về thật thừa, thấy không? Thật thừa thì thật thừa tức là chỉ cái đường lối tu hành để được thành Phật, chứ không có chỉ đường nào khác hết. Chỉ cái đường tu để thành Phật. Như vậy cho nên mở đầu là liền chỉ cái tri kiến Phật đó, phải không? Nghĩa là khai thị, là dạch bài, chỉ rõ cho thấy cái thấy biết Phật nơi mình có sẵn. Nơi mình có sẵn thấy biết Phật. Thì bây giờ chúng ta tuy có mà không biết, nghe Phật dạy, Phật chỉ, chúng ta nhận hiểu rồi sống như vậy, ứng dụng như vậy, thì chúng ta có giống Phật không? Chắc chắn chúng ta sẽ giống Phật, không nghi, phải không? Thì như vậy đó là cái thế giới Phật mình có sẵn. Cho nên khi Phật chỉ cho mình hiểu, hiểu mình biết, mình ứng dụng. Nếu không có thì Phật chỉ muôn năm cũng không ứng dụng được, không biết được, phải không? Đó là cái điều không có nghi ngờ. Như hồi nãy tôi nói tướng, Phật thấy tướng như vậy, tướng như thế, tướng là chư Phật đều thấy cái tướng này là cái thanh về thể tướng ấy, thì nó là duyên hợp hư dối, nó là vô thường, thì chúng ta học chúng ta hiểu và sống được như vậy, đó là chúng ta thấy cái tướng giống Phật, rồi cái tánh, rồi cái thể, cái lực, vân vân, tất cả những cái đó mình thấy đúng như là Phật dạy, đúng như cái gì trong kinh nói, thì đó là chúng ta sống theo cái thấy biết của Phật. Mà sống theo thấy biết Phật gọi là tri kiến Phật. Thì quý vị thấy cái gốc của đạo Phật là ở chỗ đó, nghĩa là Phật như kinh Pháp Hoa Phật nói rằng nếu mà ngài đem cái pháp gì khác dạy chúng sinh thì ngài bị cái bệnh gì, bị cái bệnh bỏ sẻn, phải không? Vì vậy cho nên ngài được cái gì thì dạy cho mọi người được cái đó như ngài, và đó là cái tri kiến Phật đó. Cái thấy biết Phật. Như vậy thì chúng ta vì tu theo đạo Phật cho nên chúng ta phải được cái kết quả thành Phật, chứ không có nói cái nào khác hơn nữa. Mà cái kết quả thành Phật đó nó sẵn cái nhân ở trong mình, chứ không phải không có, đã có cái nhân rồi, cho nên cái quả thành Phật chúng ta cố gắng thì sẽ được. Đó là tôi nói qua sơ về cái phẩm phương tiện mà cái mục đích của chư Phật ra đời. Rồi giờ tôi nói sơ qua tới cái phẩm tính giải. Tính giải là nói về cái gì, quý vị đọc nhớ không? Tính giải tức là những người đệ tử lớn của Phật như ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Nghĩa là khi mà nghe cái phẩm phương tiện Phật, cuối phẩm phương tiện Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, được sau này sẽ thành Phật rồi, thì tới cái chặng này là các vị đệ tử lớn đó cũng đồng thanh mà hưởng ứng theo cái thấy của ngài Xá Lợi Phất, trình bày để cho Phật thọ ký luôn, phải không? Thì các ngài trình bày sao? Đọc quý vị nhớ phẩm nó nói cái gì không? Không nhớ, đọc cho hết bộ sai không? Chứ còn không có nhớ trong cái phẩm đó nói cái gì. Phẩm đó là các vị trình bày cái chỗ thấy của các ngài, trình bày rằng có một chàng cùng tử đó, nhớ chưa? Chàng cùng tử bỏ cha mẹ đi lang thang, lang thang xứ này xứ nọ, mà đi chừng bao lâu? Đi 40-50 năm, thấy không? Rồi khi mà hồi tâm trở về, trong khi đi lang thang đó thì khổ sở đủ thứ hết, bây giờ hồi tâm trở về tìm cha tìm mẹ, nhưng mà khi trở về tìm thì tới chỗ của người cha thấy cha giàu quá, giàu quá, rồi có người hầu kẻ hạ sang trọng giống như ông vua, cái tưởng rằng đó không phải là cha mình, cho nên thấy rồi cái bỏ đi. Bỏ đi thì ông cha ông nhìn ra biết đó là con mình, đi sai người đi đuổi theo để bắt trở lại. Ông này ông thấy cùng tử thấy hoảng quá, tới chừng người ta đuổi theo kịp cái ông ngã ông chết xỉu, phải không? Xỉu rồi thì ông cha ông trưởng giả mới nói rằng thôi đừng có bắt nó, để cho nó đi đi. Rồi sau mới giả sai người nghèo khổ mình tới dụ dỗ, để rồi dẫn về kêu làm những việc như là hốt phân vân vân. Rồi cuối cùng quen thuộc rồi mới người cha mới nói bây giờ ngươi làm thư ký cho ta, lo lắng quản lý đồ đạc tài sản trong nhà. Cuối cùng nhà tuyên bố đây là con của ta, giao hết tài sản, phải không? Thì qua cái câu chuyện kể như vậy đó là để nói lên rằng các ngài là cái hàng thanh văn được Phật dạy tu, nhưng mà cái tu của các ngài chưa đúng cái bản hoài của Phật. Giống như Cùng Tử tuy đi lang thang, bây giờ trở về được cha nhìn muốn kêu trở về để giao gia tài, nhưng mà không biết, lại sợ sệt, thì cuối cùng dụ dỗ dùng phương tiện nghèo, dùng những phương tiện xấu xa là làm cái nghề gánh phân hốt phân, vậy mà ưng chịu trở về làm nghề đó, chứ không dám nghĩ mình là con của ông trưởng giả, phải không? Nhưng mà rốt cuộc rồi ông cha vẫn là nhìn là con rồi trao hết sự nghiệp. Đó là để nói cái ý của các ngài đã hiểu, đã thấu suốt được cái ý nghĩa kinh Pháp Hoa. Đức Phật trước kia là dùng phương tiện, sau này mới chỉ thẳng đưa cho mọi người đến cái chỗ kết quả thành Phật. Giống độ như dù cho con cùng khổ nhưng rồi cha cũng sẽ giao hết gia tài, đại khái là như vậy. Nhưng mà trong cái Cùng Tử này đó, quý vị nhớ Cùng Tử là thí dụ cho ai, ông trưởng giả là thí dụ cho ai? Chắc là quý vị nhớ Cùng Tử là thí dụ cho mình, phải không? Cho chúng ta bây giờ đó. Còn ông trưởng giả là thí dụ cho Phật, phải không? Thì cái thí dụ đó là cái thí dụ nó hơi rộng ở ngoài, còn nếu nhìn với con mắt nhà thiền á, thì cái thí dụ đó Cùng Tử và ông trưởng giả đều là ở nơi mình hết, chứ không phải là Phật mà có phải là chúng sinh. Nói vậy thì nghe hơi khó hiểu, nhưng giờ tôi chỉ cho quý vị thấy, nói rằng anh chàng Cùng Tử đi lang thang, bây giờ chúng ta có phải Cùng Tử không? Có phải đi lang thang không? Đi lang thang ở đâu? Chắc quý vị nhớ đi thang trong lục đạo luân hồi, phải không? Nhưng mà ở đây với cái lý nhà thiền á thì không nói như vậy. Chúng ta đang đi lang thang ở trong sáu trần. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta đang đi lang thang trong sáu trần, vì mắt đuổi theo sắc, tai đuổi theo tiếng, mũi đuổi theo mùi, lưỡi đuổi theo vị, thanh đuổi theo xúc, ý đuổi theo pháp trần. Nghĩa là cả ngày chúng ta cứ đuổi theo cái đó, phải không? Quý vị có khi nào quên mấy cái đó không? Như vậy thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu trần mà chúng ta cả ngày cứ chạy theo nó hoài. Mà nếu chạy theo sáu trần thì chúng ta có nhớ được cái tri kiến Phật của mình không? Nhớ không? Như vậy thì chúng ta lang thang là lang thang đuổi theo sáu trần, mà ngày nào cũng như ngày nào cứ chạy theo sáu trần mãi mãi đó. Bởi vậy cho nên đã lang thang theo sáu trần thì kết quả phải sao? Sáu trần là cái tướng sinh diệt ở bên ngoài, mà theo nó thì nó là tướng sinh diệt, cho nên nó mất rồi mình mất theo. Như vậy thì đó là gốc của luân hồi đó. Như vậy thì chúng ta càng đuổi theo sáu trần thì chúng ta càng quên mất cái tánh Phật của mình. Mà quên mất tánh Phật của mình tức là gọi là bỏ cha để mà ra đi đó. Như vậy thì quý vị đã đi mấy chục năm rồi, nghĩa là đi hoài cứ chạy ra ngoài, không có bao giờ biết trở lại. Bây giờ chúng ta tu là chúng ta làm gì? Là quay lại đó, đó. Tu là quay lại. Chúng ta không còn nhiễm những cái sắc, không còn nhiễm cái thanh hương vị nữa. Chúng ta biết trở về với cái tánh giác của mình. Đó gọi là cùng tử biết trở về. Như vậy thì cái ý nghĩa của nhà thiền nó hơi khó hiểu, nhưng mà nó thực tế. Bởi vậy cho nên vua Trần Thái Tông khi mà nói tới cái cuộc sinh tử luân hồi của chúng sinh trong cái dòng sinh đó, thì ngài làm bốn câu thơ, mà hai câu sau thì ngài nói thế này: vĩnh vi lãng đãng không trần khách, nhịp viễn gia hương vạn lý trình. Chúng tôi dịch: lang thang làm khách không trần, gia hương ngày một cách xa muôn trùng. Nghĩa là chúng ta cứ mãi làm khách không trần, chạy theo sắc thanh hương bị xuất phát đó, cứ chạy mãi theo đó, cho nên là cái gia hương, tức là cái cố hương của mình bỏ quên mất. Cứ chạy đi hoài, mà chạy đi hoài quên mất cố hương, cho nên gọi là chàng cùng tử, phải không? Cùng tử, nói chàng cùng tử chứ cũng có thể nói cô cùng tử nữa. Tôi đừng nghĩ chàng cùng tử là người nam thôi, người nam mới chạy, không phải đâu, nam nữ thì cũng chạy hết trơn nè, phải không? Cứ chạy lang thang ở ngoài. Bởi vậy cho nên làm cái người nghèo khổ. Bây giờ đây nếu mình biết trở về không lang thang nữa, thì trở về thì mình sẽ có một kho báu vô giá. Đó gọi là trở về với cha, với ông trưởng giả giàu có. Vì trong nhà Phật thường thường như Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy Đức Phật ví dụ cái tri kiến Phật này bằng những hình thức nào? Như cái thí dụ mà hạt châu cột trong chéo áo, phải không? Cái thí dụ hạt châu ở trên búi tóc, vân vân. Đó là để nói cái ý nghĩa, cái thấy biết Phật hay là cái thấy biết giác ngộ sẵn nơi chúng ta mà chúng ta quên. Giống cũng như cái ăn vàng hay rượu, bản thân đã cột cái hạt châu lên chéo áo, mà rồi vì say rượu nên quên, rồi cứ đi lang thang ăn mài ăn xin. Tới chừng người vợ thấy chỉ à, ngày xưa tôi đã cho cái hạt châu cột trong chéo áo, anh quên sao? Rồi chừng đó mới sực mò trong chéo áo lấy hạt châu ra, hết nghèo, phải không? Cũng như một anh tướng quân giỏi thì được nhà vua tặng cho hạt châu, mà hạt châu đó nhà vua để trong búi tóc, chỉ tặng cho người thật giỏi đó. Thì như vậy cái tri kiến Phật này, Đức Phật dụ như hạt châu, mà hạt châu vô giá, ai được nó thì giàu có vô kể, không còn nghèo khổ nữa. Dù cho ở thế gian người đó là một người giàu có sang trọng, mà nếu họ cứ phóng sáu căn, đuổi theo sáu căn không dừng, thì với cái nhìn của nhà Phật gọi người đó là người gì? Là người gì? Là trưởng giả hay là cùng tử? Chắc là cùng tử chứ không được trưởng giả đâu, phải không? Bởi vì chạy theo đuổi bắt những cái sinh diệt bên ngoài, thì cái sinh diệt bên ngoài không thiệt, mà đuổi bắt nó thì đó là cái kẻ nghèo cùng. Chỉ có trở về được với cái thấy biết giác ngộ của mình thì đó mới là cái người giàu. Như vậy thì dù chúng ta không có của cải nhiều, không có sự nghiệp lớn, mà chúng ta biết trở về với mình, chúng ta cũng là người giàu, phải không? Còn người mà dù của cải mấy đi nữa mà cứ chạy ra ngoài hoài cũng là người nghèo. Bởi vậy cho nên trong chứng đạo ca, ngài Quyền Giác đã nói rằng: cùng thích tử khẩu xưng bằng. Người con nhà họ Thích nghèo, miệng luôn luôn nói là bần, bần tức là nghèo, nhưng mà khẩu xưng bần, tức là miệng nói nghèo, mà thực là không có nghèo. Vì tại sao không nghèo? Bởi vì trong đó còn có chứa một hòn ngọc quý. Bởi có hòn ngọc quý cho nên phải nghèo. Bề ngoài thì thấy đơn sơ vậy, mà trong có hòn ngọc quý. Như vậy để cho biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có một hòn ngọc quý. Đó là cái thấy biết Phật, hay là cái thấy biết giác ngộ. Nếu chúng ta biết trở về cái đó thì tất cả chúng ta là cái người trưởng giả hết rồi, chứ không có nghèo. Đó là để cho tất cả quý vị ý thức được cái ý nghĩa về chàng tùng tử. Tùng tử